Xin chào quý thính giả khắp nơi. Bây giờ là 12 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà và Thục Đoan tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào quý anh chị. Dạ vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa mở đầu với bản tin thời tiết ngày hôm nay.
Cảm ơn Khôi Nguyên từ miền Nam California, thành phố Garden Grove. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và trân trọng thân mến chào Khôi Nguyên cũng như là Việt Hà và Thục Đoan. 66 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Grove, thưa quý thính giả. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 84-85 độ và ban đêm thì xuống thấp còn khoảng 65 độ. Hiện nay thì nắng chan hòa khắp nơi. Và riêng ngày mai thì nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng 80-81 độ và chủ nhật thì sẽ ở vào khoảng 78 cho đến 79 độ. Và cuối tuần này tại miền Nam California trời cũng sẽ rất đẹp. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Việt Hà và Thục Đoan.
Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là các anh chị trong chương trình. Thưa quý vị, trong khi đó thì hiện nay tại Dallas, trời nắng và thỉnh thoảng có mây và nhiệt độ hiện nay là 93 và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 96, thấp nhất là 73, cơ hội mưa là 20%. Ngày mai thứ Bảy sẽ là một ngày nắng với mây và mưa gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là 91, thấp nhất là 73, cơ hội mưa là 30%. Và sang đến Chủ nhật sẽ là một ngày nắng với nhiệt độ dao động từ 74 đến 92 và cơ hội mưa là 0%. Không biết tại Houston thì thời tiết thế nào ạ?
Chào vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý anh chị cũng như là chào quý khán giả khắp nơi. Hiện nay Houston nắng vàng rực rỡ với nhiệt độ bên ngoài phòng thu của chúng tôi là 88 độ. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất và là 97 và xuống thấp nhất vào khoảng 75 độ. Từ đây đến cuối tuần sẽ có mưa rải rác một vài nơi. Và vào ngày mai nhiệt độ sẽ thay đổi chút ít và có lẽ là mát hơn với cao nhất là 93 và thấp nhất là 77. Vào ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lên chút ít là cao nhất là 95 và thấp nhất là 79 độ. Và thưa khán giả, đó là bản tình hình thời tiết của cả ba miền. Và trở lại với thời sự buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên đánh đi từ Afghanistan. Các giới chức ở đông bộ của Afghanistan nói rằng một quả bom đã phát nổ và đã giết chết 5 trẻ em và một phụ nữ trong nhà của một cấp chỉ huy Taliban. Theo lời các giới chức, thì viên chỉ huy Taliban được biết tên là Abdullah đã lắp ráp một quả bom để mà cài ở trên đường đó, lắp bóp ngay trong căn nhà của ông này ở chung với bà con. Ông này đã để quả bom ở trong nhà. Nhà cầm quyền nói rằng quả bom đã phát nổ vào hôm thứ Năm khi các trẻ em từ 3 cho đến 7 tuổi đang chơi đùa với quả bom này. Thông tấn xã AP đưa tin là vợ chồng người em của Abdullah là cha mẹ các em và phụ nữ bị thiệt mạng cũng là người em của ông. Bom đặt cạnh ven đường là vũ khí được phe nổi dậy Taliban chọn để mà chống lại lực lượng của chính phủ Afghanistan và đồng minh NATO. Tuy nhiên, thường dân và trẻ em thường thiệt mạng hay là bị thương trong các cuộc tấn công. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn mang tin liên quan đến Trung Đông, thì Tổng thống lâm thời Audi Mentor hứa chiến đấu cho đến cùng vì an ninh. Ai Cập chống lại những người ông nói là muốn đẩy đất nước vào xáo trộn. Trong một bài diễn văn truyền hình vào cuối ngày hôm qua, thì ông Mentor nói, Ai Cập đang trong một thời điểm quyết định và cần phải được bảo vệ chống lại những người đang tìm cách mang lại bạo động và đổ máu. Ông nói người dân Ai Cập hiểu được rằng những người chọn con đường bạo động đang ẩn núp dưới những khẩu hiệu giả tạo. Những người này đang đẩy đất nước vào suy nghĩ đen tối là họ đang làm việc đúng cho Ai Cập. Ông trấn an các công dân rằng các bộ cũng như ông cam kết thực hiện ổn định và an ninh bất kể bạo động diễn ra trên đường phố và chính phủ sẽ trừng phạt những người giết thường dân vô tội. Và bài diễn văn được đưa ra trước khi những cuộc biểu tình đông đảo của quần chúng dự trù diễn ra sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu do những người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ, Mohamed Morsi. Ông Morsi vẫn bị cầm giữ tại một nơi bí mật của quân đội hơn 2 tuần sau khi ông bị bãi chức. Và những người ủng hộ của Tổng thống thề là sẽ đưa ông trở lại chức vụ.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Bộ trưởng Tài chính Đức là Wolfgang Schäuble đã đến Hy Lạp vài giờ đồng hồ sau khi các nhà lập pháp Hy Lạp chấp thuận một đợt sa thải công nhân viên và cắt giảm lương bổng ảnh hưởng tới hàng chục ngàn công chức. Ông Schäuble, nhân vật hàng đầu ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng của châu Âu, đã tới Athens vào ngày hôm qua và nhiều người Hy Lạp đã quy lỗi cho ông Schäuble về cái tình cảnh khó khăn của họ từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng nợ nần hồi năm 2009. Và Quốc hội Hy Lạp đã thông qua các biện pháp cải cách triệt để với đa số 153/140. Đạo luật vừa thông qua ấn định kỳ hạn 8 tháng cho 25.000 công chức Hy Lạp phải tìm việc làm mới, nếu không sẽ bị sa thải. Và việc thông qua đạo luật cải cách cho phép Hy Lạp nhận 8,9 tỷ đô la tiền viện trợ cứu nguy của Liên hiệp Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Cuộc tranh luận về kế hoạch cải cách đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình, tuần hành cũng như là đình công xảy ra hầu như hàng ngày và kéo dài suốt một tuần lễ. Vâng, trở lại với Houston ạ.
Dạ vâng, và một bản tin liên quan đến Ấn Độ, khi bản tin cho biết là thêm nhiều trẻ em ở Ấn Độ đã phải nhập viện vì thức ăn ở trong trường. Bản tin cho biết là 20 học sinh tiểu học từ một ngôi trường phía Tây Ấn Độ vừa được đưa đến bệnh viện vì đau bụng, nôn mửa sau khi ăn thức ăn trưa tại trường. Theo một quan chức của Sở Giáo dục cho biết, các em ăn bữa ăn trưa gồm rau và cà ri đậu lăng tại trường trung học San Joseph ở thành phố Ponda, bang Gao phía Tây Ấn Độ, và các em ngay lập tức được đưa đến bệnh viện các bệnh truyền nhiễm Ponda để chữa trị. Và đây có vẻ như là một trường hợp ngộ độc thực phẩm. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi 23 trẻ em tiểu học bị thiệt mạng ở bang Bihar sau khi ăn phải thức ăn nhiễm độc. Và phòng pháp y tuyên bố khám nghiệm tử thi cho biết kết luận là có sự hiện diện của một chất độc trong cà ri khoai, đậu nành, nhưng không nói rõ là loại chất độc nào. Và cảnh sát nghi ngờ là dầu ăn đã bị chứa trong những thùng từng được dùng để đựng thuốc trừ sâu. Hiệu trưởng của trường đã bỏ trốn sau vụ việc, trong khi cha mẹ các nạn nhân mới đây đã tấn công nhà của người hiệu trưởng này vì phẫn nộ. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Và thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Âu Châu, thì các giới chức an toàn hàng không Anh Quốc nói rằng các đèn báo hiệu khẩn cấp trên máy bay Boeing 787 Dreamliner phải được hủy bỏ sau khi các điều tra viên đã xác định rằng chúng là một nguyên nhân có thể gây ra đám cháy nơi một phản lực cơ đậu tại phi trường Heathrow vào tuần lễ trước. Hôm thứ Năm, các điều tra viên đã nói rằng đám cháy ở trên phi cơ phản lực của Ethiopian Airlines có thể đã bắt nguồn từ những bình điện nơi mà các đèn báo hiệu khẩn cấp được sử dụng để báo cho các nhân viên cấp cứu trong trường hợp có tai nạn. Giới hữu trách nói rằng đám cháy hôm thứ Sáu tuần trước có thể cũng đã bị gây ra bởi một số cơ chế ở bên ngoài như là chập mạch. Nhà chức trách Anh Quốc kêu gọi các giới chức hàng không hãy ra lệnh cấm sử dụng các đèn báo hiệu cho máy bay do Hoa Kỳ chế tạo này. 68 máy bay loại này đã được giao cho 13 hãng hàng không trên khắp thế giới. Nhà sản xuất các đèn báo hiệu này là Honeywell International nói rằng họ sẽ tuân theo yêu cầu của các giới chức an toàn hàng không muốn cấm sử dụng công cụ này. Không có ai bị thương khi đám cháy xảy ra trên máy bay vừa kể, lúc đó trống không và đầu trên phi trường. Và hồi đầu năm nay, tưởng cũng nên nhắc lại là Boeing buộc phải cho toàn bộ đoàn máy bay Dreamliner nằm ù ở trong vòng 4 tháng sau khi một đám cháy đã xảy ra nơi các bình điện lithium trên hai máy bay 787. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Campuchia, thì lãnh tụ đối lập của Campuchia là Sam Rensay đã đến Phnom Penh vào hôm nay sau gần 4 năm tự ý sống lưu vong. Hàng chục ngàn người đã xếp hàng dọc theo các đường phố thủ đô để chào đón ông trở về vào lúc chỉ có hơn một tuần lễ trước khi cả nước đi bỏ phiếu. Hồi đầu tuần này, đảng đối lập cứu nguy dân tộc Campuchia đã ước tính 20.000 người sẽ xếp hàng dọc theo con đường từ phi trường để chào đón ông Sam Rensay ngày hôm nay. Và thêm 20.000 người sẽ tụ tập ở công viên tự do là khu vực công cộng nơi sau đó ông sẽ phát biểu với các ủng hộ viên. Một con số người cao hơn thế nhiều đã có mặt, mấy chục ngàn người đã xếp hàng dọc theo con đường từ phi trường. Một số quan sát viên ước tính đám đông lên tới 100.000. Ông Rensay nói ông không thể tin nổi số người đã đến đón tiếp ông quá nhiều so với dự kiến của ông. Và ông Rensay sau đó chuẩn bị để phát biểu với đám đông ái mộ ông đứng cạnh phó lãnh đạo đảng Kem Sokha, người đã dẫn đầu phe đối lập trong cuộc bầu cử lúc ông vắng mặt. Ông Sam Rensay rời Campuchia vào năm 2009 trước khi bị tuyên án tù 11 năm về những cáo trạng mà phe đối lập và những người khác lâu nay vẫn nói rằng bị thao túng. Vào hồi đầu tháng này, sau gần 4 năm xa quê hương, ông nhất quyết trở về bất chấp hậu quả. Hoa Kỳ là một nước cấp viện đã nói với chính phủ Campuchia rằng sẽ có quan điểm không rõ ràng nếu nước này bỏ tù người lãnh đạo phe đối lập.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Thưa quý vị, trong khi đó thì Thủ tướng Australia là Kevin Rudd đã nói tất cả những người tị nạn đến Úc bằng thuyền sẽ được tái định cư tại đảo quốc Papua New Guinea thuộc miền Nam Thái Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Thủ tướng Rudd và Thủ tướng Papua New Guinea là Peter O'Neill đã ký một cái thỏa thuận ngày hôm nay tại thành phố Brisbane ở miền Duyên Hải Đông của Úc, cho phép Úc đưa các cái người tị nạn đến nước láng giềng nghèo của Úc. Và Thủ tướng nói tại một cái cuộc họp báo là những thuyền nhân sẽ được đưa đến đảo Manus của Papua New Guinea để thanh lọc, và nếu thấy đúng là người tị nạn thì sẽ được tái định cư tại nước này. Chính sách mới là một nỗ lực ngăn chặn những người tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Iraq và Afghanistan liều mình đến Úc bằng những con thuyền mong manh xuất phát từ Malaysia và Indonesia. Hàng trăm người đã chết đuối trong các cuộc hành trình này, và mới đây nhất là vào ngày thứ Ba, Hải quân Australia đã cứu 144 người trong một vụ lật tàu vì thời tiết xấu, và có 4 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu này. Vâng, trở lại với Houston.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến tình hình Palestine. Theo bản tin cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là John Kerry đã gặp trưởng đoàn thương thuyết Palestine là ông Saeb Erekat vào ngày hôm nay, trong lúc ông tiếp tục thúc đẩy các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Và chưa có những cái thông tin chính thức về kết quả của cuộc họp tại Amman, Jordan diễn ra vài giờ trước khi ông Kerry dự trù kết thúc chuyến đi Trung Đông của ông và trở về Washington. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết là có ít cơ may đột phá tức thì về việc tái tiếp tục các cuộc thảo luận đã tan vỡ vào năm 2010 về việc Israel xây những khu định cư trên vùng đất chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967. Người Palestine đòi hỏi Israel đảm bảo biên giới tổng quát của một quốc gia Palestine trước khi đồng ý mở các cuộc thảo luận, và Israel muốn thương thuyết ngay nhưng từ chối phải nhượng bộ trước tiên về biên giới hay các khu định cư. Ngoại trưởng Israel vào hôm thứ Tư đã nói hai bên đã thu hẹp rất đáng kể những bất đồng, và ông không nêu rõ những chi tiết về nhận định này tiếp sau cuộc họp với Tổng thống Palestine là ông Mahmoud Abbas. Tổng thống Abbas vào hôm qua đã tập hợp các nhà lãnh đạo cao cấp của Palestine tại Ramallah để thảo luận về đề nghị mới của ông Kerry, tuy nhiên cuộc họp đã kết thúc mà không đưa ra bất cứ một quyết định nào. Và đây là chuyến đi dàn xếp hòa bình lần thứ 6 của ông Kerry đến Trung Đông kể từ khi ông trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào đầu năm nay. Và trước khi kết thúc phần 1 của phần tin tức buổi trưa ngày hôm nay, thì Khôn Nguyên muốn giới thiệu đến một bản tin nhỏ liên quan đến việc Tổng thống Miến Điện thăm Pháp nhằm mở rộng kinh tế cũng như là ngoại giao. Trong chuyến đi thứ nhì, trong chặng dừng thứ nhì của chuyến công du châu Âu, thì nguyên thủ Myanmar đã có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Pháp để mở rộng các liên lạc về kinh tế cũng như ngoại giao. Hôm đầu tuần, Tổng thống Thanh Sen đã gặp Thủ tướng Anh. Pháp và các nước Tây Phương đã bỏ hầu hết các trừng phạt chống lại chính quyền Myanmar do tập đoàn quân phiệt lãnh đạo. Tuy nhiên, tuần vừa qua, thì Tổng thư ký Ban Ki-moon đã báo động nhà cầm quyền Myanmar là phải ngăn chặn các bạo động của Phật tử chống lại người Hồi giáo thiểu số tại tỉnh thuộc bang Rakhine. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần 1 của thời sự buổi trưa ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ trở lại phần kế tiếp sau một vài thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài, và xin tạm chào quý anh chị.
Thông báo cáo lỗi. Vì một số lý do ngoài ý muốn nên chương trình Đại Nhạc Hội Nhịp Điệu Ngôi Sao tại Đại Hí Viện Majestic ở Downtown Dallas vào thứ Bảy tuần này xin được hoãn lại đến thứ Bảy ngày 3 tháng 8. Kính mong quý khán giả thông cảm và lượng thứ cho. Quý khách đã có vé xin giữ lại cho chương trình Đại Nhạc Hội tại Hí Viện Majestic vào thứ Bảy ngày 3 tháng 8 tới đây. Sẽ có thêm nhiều ca sĩ nổi tiếng hơn nữa để không phụ lòng quý vị. Một lần nữa, Trung tâm Ngôi Sao Tương Lai chân thành xin lỗi và mong quý vị lượng thứ vì Đại Nhạc Hội Nhịp Điệu Ngôi Sao tại Majestic vào thứ Bảy tuần này xin hoãn lại đến thứ Bảy ngày 3 tháng 8. Mọi chi tiết xin gọi Tommy 469-955-4004.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Estro-A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, ấn tình thay đổi bất chợt hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu gây ảnh hưởng sinh lý, SRA giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Em uống vô nó thoải mái mà nó dễ chịu mà nó ngủ ngon.
Từ lúc tôi dùng cái thuốc này người mình không bị khô, chân tay rất là láng, tóc tôi nó bớt rụng.
Đặc biệt mua 4 chai SRA được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc SRA có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1888 979 1888 1888 979 1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Một cái tay đưa lên, hàng ngàn cái tay.
Cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, cộng đồng người Việt quốc gia Hạc Terran thông báo biểu tình chống Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang. Kính gửi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý đại diện hội đoàn, đoàn thể, chính đảng của người Việt quốc gia, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng hương, đáp lời kêu gọi của cộng đồng người Việt tại thủ đô Hoa Thành Đốn về việc tham dự biểu tình phản đối sự có mặt của Việt Cộng Trương Tấn Sang tại Hoa Kỳ ngày 25 tháng 7 năm 2013. Cộng đồng người Việt quốc gia Dallas và cộng đồng người Việt quốc gia Hạc Terran trân trọng thông báo, thành lập và kêu gọi đồng bào trong vùng Dallas-Fort Worth tham dự phái đoàn đi Washington DC biểu tình phản đối sự có mặt của Trương Tấn Sang tại Hoa Kỳ. Phái đoàn sẽ do bà Nguyễn Thái Thủy, ông Cung Nhật Thành và ông Nguyễn Trọng Hiếu hướng dẫn. Khởi hành trưa ngày 23 tháng 7 năm 2013. Địa điểm tập trung: trụ sở cộng đồng Dallas và trụ sở cộng đồng Terran. Chi phí mỗi người là 200 đồng cho tiền thuê xe, tiền xăng, ẩm thực trong lúc di chuyển và 2 ngày khách sạn 24 và 25 tháng 7. Ghi tên tham dự, xin gọi bà Nguyễn Thái Thủy 972-412-9440 và ông Nguyễn Trọng Hiếu 972-310-4232. Vì chi phí chuyến công tác khá cao, chúng tôi kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương trong vùng yểm trợ tài chánh để giúp trang trải phần nào chi phí cho các tham dự viên. Mọi sự yểm trợ tài chánh xin đề VNC ở Fort Worth, PO Box 183821, Arlington, Texas 76096, memo biểu tình chống Trương Tấn Sang. Kính mong quý vị tích cực yểm trợ để phái đoàn có đủ phương tiện thực hiện công tác quan trọng nhằm nói lên tiếng nói tập thể của người Việt trong và ngoài nước, phản đối hành động hèn với giặc Tàu, ác với dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, Nguyễn Thái Thủy, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas và Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hạc Terran.
Dưa hấu 1 đồng 99 cent một trái lớn. Dưa hấu 1 đồng 99 cent một trái lớn đang on sale đặc biệt tại chợ Hồng Kông hai nơi. Dưa hấu bảo đảm không hột, thơm mát, giòn tan, ngọt liệm, trái lớn. Chỉ có 1 đồng 99 cent một trái đang bán tại chợ Hồng Kông hai nơi. Kính mời.
Một chương trình nhạc sống động, một đêm nhạc thật hấp dẫn đang chờ đón quý vị tại nhà hàng Kowloon cuối tuần này. Xin kính mời quý vị đến với đêm Dancing with Takanai lúc 9 giờ tối thứ Bảy ngày 27 tháng 7 tại nhà hàng Kowloon, thành phố Arlington. Những giai điệu, những âm thanh sống động của đêm nhạc Dancing with Takanai chắc chắn sẽ làm cho quý vị hài lòng. Mimix Entertainment với đêm nhạc Dancing with Takanai 9 giờ tối ngày 27 tháng 7 tại Kowloon. Xin kính mời.
Đi Belleline, gặp Leno quẹo phải, đi thẳng tới Wonix. Well...
anh làm bầm gì đó?
À, anh đang nhớ đường đến tiệm phở Việt Nam 2 đó mà em. Định bữa nào chở em đi ăn ở đó. Tiệm chuẩn bị khai trương ngày 26 tháng 7.
Khai trương phở Việt Nam 2 ngay góc Walnut và Plano, thành phố Garland.
Tiệm có hàng trăm món ăn ngon đủ kiểu, bánh xèo thơm ngon đặc biệt, lẩu canh chua, cá kho tộ, cơm tấm thịt nướng, sườn nướng bảo đảm không đông ngon bằng.
Bún riêu, bún bò Huế, cà ri gà ngon lắm. Cuối tuần có bún mắm Trà Vinh, cháo lòng, cà ri dê tuyệt vời.
Sau 8 giờ tối mỗi ngày có karaoke và các món nhậu thuần túy Việt Nam. Tháng đầu khai trương, phi nước ngọt, trà đá,
phi xâm lạnh.
Phở Việt Nam 2 góc Walnut và Plano, số điện thoại 972-494-5159.
494-5159.
Khai trương thứ 6 26 tháng 7. Kính mong quý vị ủng hộ.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888 979 1888, 1888 979 1888.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Khoi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Granbury, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món quà phích tuyệt vời tại Koi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Dưa hấu 1 đồng 99 cent một trái lớn. Dưa hấu 1 đồng 99 cent một trái lớn đang on sale đặc biệt tại chợ Hồng Kông hai nơi. Dưa hấu bảo đảm không hột, thơm mát, giòn tan, ngọt liệm, trái lớn chỉ có 1 đồng 99 cent một trái đang bán tại chợ Hồng Kông hai nơi. Kính mời.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trăm dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair, kính mời!
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ. Hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quan Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Chợ New Trường Nguyên co lên, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng. Nhiều mặt hàng giá hạ, đặc biệt, quý khách mua trên 30 đồng sẽ được tặng quà. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên hôm nay đến cuối tuần này. Sợi kem hiệu Marathon 3.99 đồng một thùng, nho đỏ lớn 89 cent một pound, rau muống 99 cent một pound, salad Đà Lạt 2 bó 99 cent, tỏi 2 vỉ 99 cent, bột năng hiệu con gà 2 gói 99 cent, bánh hỏi quai quai 99 cent một gói, bột gạo Vĩnh Thuận 79 cent một gói, sườn bò Đại Hàng 3 đồng 49 cent một pound. Chợ New Trường Nguyên co lên, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1. Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7 và thuốc Estro Balan số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, mua 4 tặng 1.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, tôi chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa cho mà coi.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ông uống bà khen, chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý của Yến Golden Nest, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực.
Nhà thuốc Bắc Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800. Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong thấp trĩ, sưng nhíp hộ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, sưng mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông giá $35. Các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Website thuocbachhuongduong.com, điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall,
nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Tin vui cho quý bà, quý cô, quý ông, những người thích nữ trang hột xoàng. Tiệm Hoàng Sơn Jewelry trong khu nhà hàng Thanh Thanh Arlington tân bừng khai trương.
Chủ nhân tiệm hột xoàng Hoàng Sơn, kinh nghiệm trong ngành trên 20 năm, có bằng cấp của GIA, là chuyên gia đẳng cấp quốc tế về đá quý hột xoàng nữ trang. Tiệm hột xoàng Hoàng Sơn có máy móc tối tân do GIA chứng nhận để xác định chính xác màu sắc và phẩm chất của hột xoàng.
Nhân dịp khai trương, tiệm Hoàng Sơn on sale từ 45% trở lên cho tất cả những vỏ nữ trang, vỏ hột xoàng, và sale nhiều hơn nữa nếu nói nghe quảng cáo trên đài 1600 AM.
Tiệm Hoàng Sơn Jewelry, khu nhà hàng Thanh Thanh, sát vở 95, kính mời.
Điện thoại 817-801-4481,
817-801-4481.
Chúng ta còn 6 tuần nữa để bán nhà trong dịp hè. Quý vị muốn đổi nhà cũ lấy nhà mới, mua nhà đầu tư, Melissa Loan Bùi Color William có cả 100 khách hàng đang chờ mua nhà của quý vị. Hai căn nhà ở Garland Silo and Arapaho, 4 phòng ngủ 2 phòng tắm 125.000 Mỹ kim. Ở Carrington, 3 phòng ngủ 2 phòng tắm 155.000 Mỹ kim. Ở Saxy, 5 phòng ngủ 4 phòng tắm 264.000 Mỹ kim. Melissa có building đang bán 125.000, có tiệm convenience store và có 2 chỗ kho cho mướn 800 đến 1.000 Mỹ kim một tháng. Nhà mới ở Garland gần chùa Đạo Quang chưa xây xong, khách hàng lời 8.000 Mỹ kim, giá bán từ 215.900. Nhà mới ở McKinney, khách hàng lời 25.000 Mỹ kim, giá bán từ 195.000. Quý vị có tiền muốn cho vay tiền lời cao, xin liên lạc Melissa Loan Bùi với số điện thoại 972-251-0297, 972-251-0297, top producer của Keller Williams. Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, trở lại phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà và Thục Đoan tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay là một bản tin liên quan đến tiểu bang Texas. Là thống đốc của tiểu bang Texas là ông Rick Perry đã ký một đạo luật mới có những giới hạn về việc phá thai. Điều này có thể dẫn đến là việc đóng cửa nhiều trạm y tế tại Texas. Luật mới cấm phá thai sau khi đã mang thai sang tháng thứ 5 và quy định khi nào thì thuốc giúp phá thai có thể được sử dụng. Nhưng luật mới cũng đòi hỏi các bác sĩ của bệnh viện phá thai phải có ưu tiên vào bệnh viện và chỉ có các trung tâm phẫu thuật mới có được quyền được phép phá thai. Và chỉ có 5 trong số 42 trạm phá thai tại Texas đáp ứng những đòi hỏi mới này. Luật mới bắt đầu có được hiệu lực vào tháng 10 và các bệnh viện sẽ có một năm để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Và những người chỉ trích đã coi luật này là quá nhiều, khắt khe và có ý định làm cho các vụ phá thai khó được thực hiện. Các thẩm phán của liên bang đã ngăn chặn các luật tương tự tại các tiểu bang khác dựa trên tính cách hợp hiến của đạo luật này. Tuy nhiên, tại tiểu bang Texas được xem như là khắc nghiệt nhất. Và những người chống đối sẽ nộp đơn kiện tại tiểu bang Texas. Và trở lại với anh Trọng Nghĩa. Dạ vâng, mời Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, vẫn bằng tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì thành phố Detroit thuộc tiểu bang Michigan trở thành thành phố lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để đơn xin phá sản. Một động thái giúp thành phố này được tòa án bảo vệ trước các chủ nợ của thành phố. Một quản lý viên tài chánh do tiểu bang thuê đã đệ đơn vào ngày hôm qua tại tòa án phá sản liên bang. Thị trưởng Detroit Dave Bing nói, ông hy vọng hành động này sẽ đánh dấu một sự khởi đầu mới cho thành phố, vốn đã gặp nhiều khó khăn với một ngân sách thâm thủng hơn 300 triệu đô la và món nợ dài hạn gần 14 tỷ đô la. Thị trưởng Dave Bing nói, rất khó khăn cho toàn thể thành phố, nhưng nếu việc này sẽ làm cho người dân khá hơn, thì đây là một bắt đầu mới của thành phố. Và thống đốc Michigan Rick Sener vẫn còn cần phải ký duyệt quyết định này. Vào tháng 3, ông Sener thuê một quản trị viên tài chánh và chuyên viên về phá sản là ông Kevin để giám sát nền tài chánh đang gặp khó khăn của Detroit, làm cho Detroit là thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ được đặt dưới sự giám sát của tiểu bang. Tuyên bố phá sản tạo nên những nghi ngại về tương lai hưu bổng của các công chức và kế hoạch bảo hiểm sức khỏe tại Detroit với khoảng 10.000 nhân viên của thành phố. Vào đầu những năm 1950 thì dân số thành phố là 1,8 triệu người. Vào năm 2010 thì con số này xuống còn khoảng 700.000 người vì có nhiều người rời khỏi thành phố do những căng thẳng về sắc tộc và cơ hội làm việc bị giảm sút.
Vâng, thưa quý vị, và liên quan tới vụ án của Zimmerman thì một trong các bồi thẩm dự bị trong vụ án này đã lên tiếng về kết luận của bồi thẩm đoàn là Zimmerman không có tội. Bồi thẩm đã gọi bằng tên tạm là 54 là một trong bốn bồi thẩm dự bị và là bồi thẩm nam giới duy nhất. Ông này tỏ ý tiếc không được dự phần trong cái quyết định của bồi thẩm đoàn cuối tuần qua. Bồi thẩm ẩn danh này nghĩ rằng vì bị thương trong lúc vật lộn với Trayvon Martin mà cái ý định của Zimmerman đã thay đổi. Ông này được Fox Orlando phỏng vấn mấy giờ sau khi cha mẹ của Martin lên tiếng qua đài truyền hình lần đầu tiên sau khi Zimmerman được thoa bổng. Và trong chương trình Good Morning America, bà Tracy Martin đã nói là bà cảm thấy sửng sốt và thất vọng với quyết định của bồi thẩm đoàn. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn Khôi Nguyên. Và thưa quý vị, vẫn tin Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ muốn thêm hỏa tiễn đánh chặn để đối phó với Triều Tiên. Đài CBS đã dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về chính sách James Miller cho biết là Washington đang xem xét khả năng tăng cường hỏa tiễn đánh chặn trên mặt đất nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên. Trong buổi hội thảo đã được tổ chức tại Washington ngày 17 tháng 7 vừa qua, thì Thứ trưởng Miller cho biết là Hoa Kỳ đã thay đổi chính sách có liên quan đến hệ thống phòng thủ phi đạn để chống hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên. Theo đó thì Hoa Kỳ sẽ triển khai 44 hỏa tiễn đánh chặn thay vì chỉ có 30 như hiện nay. Đặc biệt theo yêu cầu của Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét để mà đặt thêm những hỏa tiễn đánh chặn chứ không dừng lại ở con số 44 theo kế hoạch. Ngoài ra thì cái vấn đề mà lắp đặt hệ thống radar để theo dõi hỏa tiễn tầm xa của Triều Tiên cũng đang được triển khai tại Nhật Bản theo như dự định ban đầu. Đó là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và Tòa Bạch Ốc đang xem xét khả năng hủy bỏ kế hoạch gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Nga dự kiến sẽ diễn ra tại Moscow vào tháng 9 tới vì căng thẳng trong vấn đề trao trả hay cấp quyền tị nạn tạm thời cho Edward Snowden. Tòa Bạch Ốc đang đưa ra các lựa chọn cho phía Nga, trong khi Moscow đang xem xét có nên cấp quyền tị nạn tạm thời cho Edward Snowden hay không. Tuy nhiên, các quan chức của Hoa Kỳ cũng tiết lộ rằng việc hủy cuộc gặp bao gồm cả nguyên nhân Nga tiếp tục ủng hộ cho chính quyền Tổng thống Syria là Bashar al-Assad. Bằng cách xem xét hủy bỏ cuộc gặp, chính quyền của ông Obama cho thấy mối lo ngại Điện Kremlin sẽ cho phép Snowden được lánh nạn tại Nga. Và Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu phía Nga trao trả cựu nhân viên tình báo này cho Hoa Kỳ, nơi mà Snowden phải đối mặt với tội danh là gián điệp. Theo như Giám đốc chương trình của Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, thì việc Tòa Bạch Ốc đe dọa hủy cuộc gặp có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Nga bởi ông Putin cũng muốn tránh các phức tạp trên chính trường quốc tế. Cuộc gặp gỡ bị hủy bỏ sẽ làm sâu thêm mối căng thẳng vốn có giữa Nga và Hoa Kỳ và gây khó khăn hơn cho hai nước trong việc tìm kiếm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề quốc tế như là vấn đề về Syria và bản án 5 năm tù dành cho nhà lãnh đạo đối lập của Nga là Alexei Navalny. Một số nghị sĩ Hoa Kỳ cũng đang kêu gọi Tổng thống Barack Obama, ngoài việc hủy bỏ cuộc gặp với Tổng thống Nga, còn nên là không nên tham dự vào Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Sochi của Nga vào trong năm sau. Trở lại với quý chị tại Dallas.
Dạ vâng. Bên cạnh đó, thì các giới chức an toàn hàng không Anh nói rằng các đèn báo hiệu khẩn cấp trên máy bay Boeing 787 Dreamliner phải được hủy bỏ sau khi các điều tra viên xác định chúng là một nguyên nhân có thể gây ra đám cháy nơi một phản lực cơ đậu tại phi trường Heathrow hồi tuần trước. Và hôm qua thì các điều tra viên nói rằng đám cháy trên phi cơ phản lực của Ethiopian Airlines có thể đã bắt nguồn từ những bình điện nơi các đèn báo hiệu khẩn cấp được sử dụng để báo cho các nhân viên cấp cứu trong trường hợp có tai nạn. Giới hữu trách nói rằng đám cháy vào hôm thứ Sáu tuần trước có thể cũng bị gây ra bởi một số cơ chế bên ngoài như là chập mạch. Nhà chức trách Anh kêu gọi các giới chức hàng không ra lệnh cấm sử dụng các đèn báo hiệu trên máy bay do Hoa Kỳ chế tạo này. 68 máy bay loại này đã được giao cho 13 hãng hàng không khắp thế giới. Nhà sản xuất các đèn báo hiệu này Honeywell International nói rằng họ sẽ tuân theo yêu cầu của các giới chức an toàn hàng không muốn cấm sử dụng công cụ này. Không có ai bị thương khi đám cháy xảy ra trên máy bay vừa kể, lúc đó trống không và đậu tại phi trường. Được biết là hồi đầu năm nay, Boeing buộc phải cho toàn bộ đoàn máy bay Dreamliner nằm trong 4 tháng sau khi một đám cháy xảy ra nơi các bình điện lithium trên hai máy bay 787.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Thưa quý vị, trong một cái cuộc họp vào ngày hôm qua, thì Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ Eximbank đã quyết định bác bỏ một đề nghị cấp vốn cho một nhà máy điện mới chạy bằng than tại Việt Nam. Lý do nêu lên là việc đốt than làm trái đất nóng lên. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Washington sẽ đình chỉ mọi tài trợ cho việc xây dựng các nhà máy điện đốt than trên thế giới trong nỗ lực cắt giảm việc thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Và được biết, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ là một cơ quan của chính phủ Mỹ có nhiệm vụ hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp của Mỹ xuất khẩu qua các nước trên thế giới. Và để thực hiện được cái mục tiêu đó, thì Eximbank cũng cho các cái nước khác vay vốn với mức lãi suất khá ưu đãi trong các đề án hợp tác với công ty Mỹ để mua sản phẩm thiết bị của Mỹ. Và ngân hàng này hiện có khá nhiều dự án tài trợ cho Việt Nam. Trước đây thì chính quyền Obama đã đề ra cái kế hoạch tăng gấp đôi xuất khẩu Hoa Kỳ. Có điều là kế hoạch đó đã phá hoại chỉ tiêu giảm bớt cái việc thải khí để gây hiệu ứng nhà kính mà Mỹ đã đề ra. Chính vì vậy mà cách đây một tháng, Tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama đã cam kết cắt tài trợ cho các đề án có hại cho môi trường và quyết định không cấp vốn cho đề án Thái Bình 2 của Việt Nam, là hành động đầu tiên thực hiện cái sự chuyển hướng đó. Vâng, trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Việt Hà và Thục Đoan. Và sau đây là bộ bản tin liên quan đến Texas. Đó là thống đốc tiểu bang Texas, ông Rick Perry, đã ký một luật có những giới hạn mới về phá thai, có thể đóng cửa nhiều trạm y tế ở tiểu bang này. Luật mới cấm phá thai sau khi đã mang thai sang tháng thứ 5 và quy định rằng khi nào thì thuốc giúp phá thai có thể sử dụng. Nhưng mà luật cũng đòi hỏi các bác sĩ ở tại bệnh viện phá thai phải có ưu tiên vào bệnh viện, và chỉ có các trung tâm giải phẫu mới được phá thai. chỉ có 5 trong số 42 trạm phá thai của Texas đáp ứng những đòi hỏi mới. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 10 tới đây và các bệnh viện sẽ có một năm để mà có thể nâng cấp các cơ sở. Khi ký ban hành luật này vào hôm thứ Năm thì Thống đốc Rick Perry nói rằng luật này sẽ cải tiến phẩm chất chăm sóc cho phụ nữ, bảo đảm các thủ tục được tiến hành trong điều kiện sạch sẽ, vệ sinh cũng như là an toàn bởi những người có khả năng. Ông Rick Perry nói thêm rằng đạo luật này được xây dựng trên cam kết của chúng ta là bảo vệ cuộc sống. Những người chỉ trích thì coi luật này là quá nhiều quy luật, có ý định làm cho các vụ phá thai khó thực hiện. Các thẩm phán liên bang đã ngăn chặn các luật tương tự tại các tiểu bang khác dựa trên tính cách hợp hiến của đạo luật này. Và trong khi đó thì những người chống đối cho biết họ sẽ nộp đơn kiện tại Texas. Xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng. Vẫn là một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ khi ông Michael Hayden là cựu giám đốc của CIA đã khẳng định rằng tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc là Huawei là một mối đe dọa lớn cho nền an ninh quốc gia của Úc cũng như là Hoa Kỳ. Ông này cũng nói rằng các cơ quan an ninh tình báo phương Tây đã có những bằng chứng cần thiết để chứng minh rằng Huawei là gián điệp cho Trung Quốc. Ông Hayden là một vị tướng 4 sao đã nghỉ hưu, đã khẳng định rằng các cơ quan tình báo phương Tây có bằng chứng để tiết lộ các hoạt động bí mật của Huawei và đồng thời cáo buộc tập đoàn Trung Quốc này đã chia sẻ cho chính phủ Trung Quốc những hiểu biết tường tận về các hệ thống viễn thông của ngoại quốc mà tập đoàn này có liên quan. Đây có thể là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của phương Tây khẳng định thẳng thừng rằng có bằng chứng buộc tội Huawei làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Với tuyên bố nói trên thì nhiều khả năng sẽ gây thiệt hại lớn cho tập đoàn Huawei. Hiện tại, công ty này đang tiến hành một chiến dịch vận động hành lang quy mô lớn tại Úc cũng như là các nước khác để quảng bá hình ảnh như là một công ty sản xuất linh kiện giá rẻ và đáng tin cậy, độc lập với chính quyền của Trung Quốc. Tướng Hayden cũng cho biết thêm rằng các nguy cơ về an ninh cũng sẽ phát sinh từ việc thuê Huawei vượt qua khả năng xử lý của chính phủ của các nước. Theo như John Sofort là quan chức phụ trách an ninh mạng toàn cầu của Huawei cho biết bình luận của ông Hayden là hão huyền và mang tính phỉ báng, đồng thời kêu gọi những người chỉ trích Huawei nên trưng ra những bằng chứng cụ thể chứng minh Huawei là gián điệp cho Bắc Kinh. Và kính thưa quý thính giả cũng như là thưa quý anh chị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần cuối của chương trình thời sự buổi trưa và chúng tôi sẽ trở lại với phần tiếp theo của chương trình sau một vài thông tin thương mại.
Mẹ ơi, con mua cho mẹ hộp Linh Chi hương vị cà phê. Mẹ uống mỗi ngày để tốt cho sức khỏe nghe mẹ.
Linh Chi gì vậy con?
Hay lắm mẹ, Linh Chi này thơm mùi cà phê lắm. Mẹ uống mỗi ngày tinh thần mẹ minh mẫn, ngủ ngon hơn.
Linh Chi hương vị cà phê hỗ trợ điều hòa huyết áp, thêm dưỡng khí, tăng cường sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Lan 469-888-1599, 469-888-1599 hoặc Lê 817-269-3110, 817-269-3110.
Dưa hấu 1 đồng 99 cent một trái lớn. Dưa hấu 1 đồng 99 cent một trái lớn đang on sale đặc biệt tại chợ Hồng Kông hai nơi. Dưa hấu bảo đảm không hột, thơm mát, giòn tan, ngọt liệm, trái lớn chỉ có 1 đồng 99 cent một trái đang bán tại chợ Hồng Kông hai nơi. Kính mời.
À, tôi mua được xe rồi nè, nhờ điểm tín dụng của tôi tốt hơn rồi.
Tôi cũng mua được nhà rồi, nhờ điểm tín dụng của tôi đã được sửa.
Tiền trả phần lời cái nhà của tôi cũng đã giảm hẳn, nhờ điểm tín dụng của tôi đã lên.
Best Credit xin gọi cho Michael Đào CPA 817-501-8345.
Văn phòng Michael Đào CPA đã giúp cho nhiều người có được điểm tín dụng cao, sửa credit bảo đảm hợp pháp, tận tâm, kín đáo, kinh nghiệm.
Hãy để Michael Đào sửa lại điểm tín dụng thật tệ của quý vị để cuộc sống tươi vui hơn, thành công và tiết kiệm được nhiều tiền hơn.
Xin gọi ngay Michael Đào CPA 817-501-8345, 817-501-8345, bảo đảm hài lòng, Money Back Guarantee.
Thông báo cáo lỗi. Vì một số lý do ngoài ý muốn nên chương trình Đại Nhạc Hội Nhịp Điệu Ngôi Sao tại Đại Hí Viện Majestic ở Downtown Dallas vào thứ Bảy tuần này xin được hoãn lại đến thứ Bảy ngày 3 tháng 8. Kính mong quý khán giả thông cảm và lượng thứ cho. Quý khách đã có vé, xin giữ lại cho chương trình Đại Nhạc Hội tại Hí Viện Majestic vào thứ Bảy ngày 3 tháng 8 tới đây. Sẽ có thêm nhiều ca sĩ nổi tiếng hơn nữa để không phụ lòng quý vị. Một lần nữa, Trung tâm Ngôi Sao Tương Lai chân thành xin lỗi và mong quý vị lượng thứ vì Đại Nhạc Hội Nhịp Điệu Ngôi Sao tại Majestic vào thứ Bảy tuần này xin hoãn lại đến thứ Bảy ngày 3 tháng 8. Mọi chi tiết xin gọi Tommy 469 955
1-800-400-4004.
Tin vui quý vị tại Arlington Forward và Renfrew, hàng ngàn món đồ nghệ thuật trang trí nội thất đông phương big sale tại tiệm Oriental Art and Furniture trong siêu thị Hồng Kông, thành phố Renfrew. Chúng tôi giảm giá 80% đồ phong thủy như tỳ hưu đủ loại, cá hóa rồng, rồng phát tài, vòng cẩm thạch, bình cá cảnh tượng Phật, tượng quan công, chén kiểu ăn cơm 1 đồng một cái, bộ bình trà đẹp 20 đồng, tranh thiêu phong thủy rất đẹp 20 đồng, bàn lớn gỗ rosewood rất đẹp giá cũ 4.000 đồng bây giờ chỉ còn 995 đồng, hàng trăm món đồ gỗ rất đẹp, rất tốt, giảm giá đến 90%, đại hạ giá tại tiệm Oriental Art and Furniture tại siêu thị Hồng Kông, thành phố Renfrew. Điện thoại 214-226-1208, 226-1208.
Ôi dạ, trời sao nó phê quá vậy nè, trời ơi sao mà nó êm quá vậy.
Dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được, nãy giờ ngồi cũng êm lắm, nhưng mà cho hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, chiếc ghế spa mà anh đang ngồi là một trong số 10 mẫu ghế của công ty Lexo đó anh. Lexo với hơn 15 năm trên thị trường Hoa Kỳ, và đặc biệt Lexo là công ty đầu tiên lắp đặt hệ thống tắt nước tự động. Ngoài ra Lexo còn là công ty duy nhất sản xuất từ A tới Z, do đó khách hàng sẽ luôn hài lòng với kiểu dáng và giá cả của chúng tôi.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale Southern Bay và SB Food Depot xin chân thành cảm tạ quý đồng hương và thân chủ đã nhiệt thành ủng hộ siêu thị Nam Hưng và Wholesale Southern Bay trong suốt 25 năm qua. Đặc biệt tuần này siêu thị chúng tôi có các hàng sale sau đây: gà tứ lông vàng California 7.99 một con, tôm Nam Mỹ có đầu size 60-70 2.99 một pound, 11.95 một hộp 4 pound, tôm luộc vỏ nấu chín 2.99 một pound, mực tươi có trứng 1.99 một pound, mực nang 3-4 pound một con 2.99 một pound, cá bóng mú 4.99 một pound, cá hồng 4.99 một pound, cá beeliner lamb snapper 3.99 một pound, cá tuna ăn sushi 6.99 một pound, nhãn hạt tiêu số 1 Florida 3.79 một pound, 1 thùng 20 pound 65 đồng, nhãn hạt tiêu số 2 Florida 2.99 một pound, 1 thùng 20 pound 55 đồng, thăng long Florida 3.99 một pound, trái vải ngọt 1.99 một pound, 1 thùng 13 pound 24.50 sen, gạo thơm bông hồng đỏ 2013 18.99 một bao 25 pound, gạo thơm bông hồng vàng 2013 17.99 một bao 25 pound. SB Food Depot mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại 817-460-9998, 817-801-9010, 9011-9012 và 9013. Nam Hưng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 817-261-8191, 8991-8992.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và kính thưa quý thính giả, trở lại với phần cuối của chương trình buổi thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà và Thục Đoan tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và mở đầu phần này thì xin mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôn Nguyên. Thưa quý thính giả, một phụ nữ ở Trung Quốc đã đâm đơn kiện một người đàn ông và đòi bồi thường khoản tiền lớn vì con chó của anh này đã cưỡng bức chú chó cưng của cô. Theo tờ Shanghai Daily đưa tin về một người phụ nữ giấu tên đã yêu người đàn ông phải bồi thường một khoản tiền khoảng 16.30 đô la, tức là cái tiền ở bên Trung Quốc đó thưa quý vị, tức là tính ra tiền Mỹ nó chỉ có 16.30 đô la thôi, vì cho rằng con chó của anh này đã cưỡng bức chú chó cưng, tức là cô chó cưng của cô thì đúng hơn, của người phụ nữ này. Thời điểm xảy ra sự việc được chọn xác định tại một khu vực dân cư thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, và cả hai chú chó đều được chủ nhân thả rong. Người phụ nữ nói rằng con chó cái của cô vẫn còn con cắn và kinh tiết của nó cũng đáng giá như là của con người. Cho đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định bồi thường từ cơ quan chức năng, vì chính quyền vẫn chưa thể xác nhận được con chó cái có bị cưỡng bức bởi con chó kia hay không. Sau sự việc mà rất là vô cùng mà tức cười nói trên, thì con chó đực đã bị thiến để bảo đảm không có xảy ra những cái sự việc đáng tiếc xảy ra như trên nữa. Chúng ta cũng nên biết rằng ở Quảng Châu cũng như Thượng Hải và Bắc Kinh thì chính quyền ở Trung Quốc thi hành chính sách nuôi một con chó mà thôi. Tất cả những con chó đều phải được đăng ký tại các trạm công an địa phương, và những chú chó đăng ký nuôi không được nằm trong số 36 giống chó cấm. Những người nào nuôi chiều, tức là nuôi nhiều hơn một con chó, hoặc là cái chú chó đó nằm trong số giống chó cấm đều bị phạt hoặc là bị đem đi cho ngủ, thưa quý vị. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cái bản tin này rất là thú vị, nghe cũng rất là tức cười, mà không biết là có ai có thể chứng minh được là cô nàng chó này, chó cái này không biết là có còn trong trắng hay không thì cái này cũng khó nói lắm. Ở đây thì Thục Đoan có được một cái bản tin cũng rất là thú vị, bởi vì người châu Á của chúng ta thì rất là hay coi chỉ tay. Mà coi chỉ tay thì đoán được cái vận mệnh cả cuộc đời của mình. Nhiều khi coi chỉ tay xong biết là người này giàu hay là nghèo. Thì bắt nguồn từ một cái thuật xem tay đoán tương lai thì nhiều người ở Nhật Bản có một cái xu hướng là phẫu thuật thẩm mỹ cái đường chỉ tay của mình. Thì bác sĩ phẫu thuật cho biết là ngày càng có nhiều người tìm đến trung tâm thẩm mỹ để phẫu thuật mở rộng hoặc là bổ sung đường chỉ tay liên quan đến sự nghiệp và may mắn trong hôn nhân. Và mỗi ca mổ như vậy đó thì chi phí khoảng 1.000 đô và bác sĩ sẽ dùng cái dao laser để tạo đường chỉ tay theo ý muốn của khách hàng, và khi nó lành lại thì nó sẽ không có còn để lại thẹo. Mà được biết là một ngày khoảng 10 cho tới 15 phút á, thì trung tâm này sẽ có một ca phẫu thuật như vậy, và thường tạo ra từ 5 tới 10 đường cong trong lòng bàn tay và mất gần 1 tháng để khôi phục. Và ông bác sĩ này còn cung cấp thêm là những người đàn ông tới đây á, thì họ muốn thay đổi cái đường chỉ tay liên quan đến thành công trong công việc, tiền bạc và tài chính. Còn mà phụ nữ đến đây họ muốn thay đổi cái đường chỉ tay là thay đổi cái đường hôn nhân mà thôi. Thì không biết là chị Việt Hà có tin tưởng cái điều này không chị Việt Hà?
Nghe thì thấy đúng là tâm lý của phụ nữ thì chỉ muốn thay đổi hôn nhân, cũng như đàn ông thì chỉ nghĩ tới công danh sự nghiệp. Cho nên là không biết được là cái chuyện mà thay đổi chỉ tay, can thiệp một cách kia bằng gọi là trực tiếp đến như vậy, đến cái vận mệnh của mình, thì không biết nó có hiệu quả được bao nhiêu. Nhưng mà ít ra thì có lẽ là cái dịch vụ này nó cũng làm cho người ta cảm thấy yên tâm về mặt tâm lý, là coi như mình cũng đã can thiệp vào số phận. Còn nó có hiệu quả được như thế nào, đến mức độ nào thì cũng còn phải chờ. Và thưa quý vị, nói tới Nhật Bản thì Nhật Bản cũng có một cái dịch vụ, đó là làm đẹp bằng cách là cho ốc sên bò lên trên mặt. Thưa quý vị, đến với cái thẩm mỹ viện này tên gọi là Silapo ở thành phố Tokyo, thì những cái gọi là người khách đó phải bỏ ra khoảng 161 bảng Anh thì sẽ có 60 phút được thư giãn, nằm thư giãn, và những cái nhân viên ở đây sẽ rửa sạch cái da mặt của mình rồi cho những cái con ốc sên bò lên. Bởi vì người ta nói là cái chất nhớt ở trong cái con ốc sên đó, nó tiết ra đó sẽ có tác dụng là giúp loại bỏ những tế bào cũ, đồng thời là phục hồi cái làn da sau khi mà đã bị rám nắng, và giúp cho da luôn mịn màng vì có một cái độ ẩm nhờ cái tinh chất nhờn tự nhiên từ trong những cái con ốc sên này. Và được biết là một số cái cửa hàng thẩm mỹ hiện cũng đã bày bán những sản phẩm làm đẹp chiết xuất từ cái tinh chất này. Tuy nhiên, cái thẩm mỹ viện Silapo là cái thẩm mỹ viện đầu tiên thực hiện cái dịch vụ mà cho ốc sên bò lên mặt để làm đẹp da cho quý bà quý cô này. Và theo như một khách hàng cho biết đó, là cái cảm giác rất là dễ chịu khi mà ốc sên bò lên mặt, thậm chí là cổ có thể ngủ quên hồi nào không biết, và thấy là da mặt đẹp hơn. Không biết là đa số thì phụ nữ hay sợ những cái con ốc sên hay những cái diệt vật gì mềm mềm bò lên trên người, thì không biết những cái cô này cái cảm giác này thì nó như thế nào. Có quả thật đây là những người rất là can đảm, coi như là vì cái đẹp. Vâng, xin được trở lại với Lại Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì với việc dùng ốc sên mà để làm đẹp cho mặt thì chắc phải nhường lại cho chị Thục Đoan hay Việt Hà thôi. Chứ mà nội cái việc mà nghĩ tới là để những con ốc sên nhớp nhớp mà nó mềm mềm mà đi nó bò lúc nhúc lên mặt thì thôi xin chịu thôi. Dù cho đẹp cách mấy thì Khôi Nguyên cũng không dám thử rồi, xin nhường lại cho quý chị mà thôi. Và vẫn là một bản tin liên quan đến y khoa. Thì theo như các nhà khoa học tại trường đại học là Imperial College tại London đã chế tạo ra một mẫu dao thông minh. Đây là một dao phẫu thuật có thể giúp phát hiện trong vài giây các mô bị ung thư cần được cắt bỏ. Với việc phát minh này thì hứa hẹn giúp cho việc phẫu thuật hiệu quả và chính xác hơn trong tương lai. Thiết bị này được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu thuộc trường Imperial College tại London, có thể sẽ giúp ích cho các bác sĩ nhằm loại bỏ các khối u ung thư. Như được biết là bác sĩ phẫu thuật thường rất là khó khăn trong việc xác định bằng mắt thường các khối u lành tính hay ác tính. Vì vậy, một số tế bào ung thư thường được sót lại. Và mẫu dao mới có tên là Ignite này được thiết kế là dùng một dòng điện cắt vào cái mô ung thư. Thì mẫu khói được phát ra từ mô ung thư này sẽ được thiết bị Ignite phân tích để xem nó có phải là tế bào ung thư hay không. Theo các nhà nghiên cứu tại trường Imperial College báo cáo thì trong nghiên cứu đầu tiên trong việc thử các thiết bị thì mẫu mô chẩn đoán của I9 trên 91 bệnh nhân thì cho độ chính xác lên đến 100%. Theo phương pháp hiện nay, mô được loại bỏ sẽ được gửi đi phân tích trong phòng thí nghiệm, trong khi bệnh nhân vẫn còn bị gây mê toàn thân, và mỗi cuộc thử nghiệm như thế thì sẽ kéo dài khoảng nửa giờ. Trong khi đó, các thiết bị I9 này chỉ cung cấp thông tin phản hồi trong vòng chưa đầy 3 giây. Theo như ông Emma King, là một bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện tại Southampton của Anh, mà người mà không có tham gia vào trong công cuộc nghiên cứu này thì cho biết, đó là một sự đổi mới thực sự thú vị và một kỹ thuật rất hứa hẹn cho tất cả các loại phẫu thuật. Theo như ông Jonathan Tanskas, là người phát minh ra thiết bị này thuộc trường Imperial College, thì ông cho biết là ông sẽ tiếp tục thử nghiệm từ khoảng 1.000 đến 1.500 bệnh nhân khác nhau với nhiều loại ung thư, và có thể phải mất khoảng 2 đến 3 năm, và sau đó thì I9 sẽ được đưa vào sử dụng cũng như là mở đường cho việc thương mại hóa sản phẩm này. Và kính thưa quý thính giả, bản tin này cũng đã kết thúc phần cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và kính chào quý thính giả cũng như là chào quý anh chị. Chúc quý anh chị có một tuần ngày cuối tuần thật là vui.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe phần bình luận trưa thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 20 tháng 7 năm 1954, kỷ niệm Hiệp định Geneva được ký kết bởi Pháp và Cộng sản Việt Nam, vĩ tuyến 17 đã là ranh giới chia đôi hai miền Nam Bắc. Và đó là ngày quốc hận thứ nhất đã làm cho gần 1 triệu người miền Bắc phải làm cuộc di cư vĩ đại vào Nam. Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải chứng kiến cảnh chia lìa đau thương của người dân miền Bắc. Họ gạt nước mắt bỏ lại ruộng vườn, mồ mả cha ông, bồng bế nhau lên tàu dắt díu vô Nam tìm ánh sáng tự do. Theo thỏa hiệp Geneva, người dân hai miền Nam Bắc có quyền tự lựa chọn thể chế trong vòng 300 ngày. Từ đó Việt Nam được chia thành hai lãnh thổ. Từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc là của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam cho tới mũi Cà Mau là của Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng từ đó cầu Hiền Lương được chia hai, phần miền Nam sơn màu xanh và phần miền Bắc sơn màu đỏ, ở giữa là lặng sơn trắng làm ranh giới. Ai cũng ngờ rằng sau biến cố 20 tháng 7, 1954, đất nước sẽ được yên ổn. Ai chọn chủ nghĩa nào thì sống bình an dưới chế độ đó. Nhưng cả đất nước đã lầm, bọn cộng sản sau đó vẫn cúi đầu làm tay sai cho Nga Tàu. Hàng vạn dân lành đều trở thành địa chủ phú nông, bị đấu tố và bị giết trong cảnh tượng kinh hoàng. Đêm long trời, ngày lỡ đất trong chiến dịch cải cách ruộng đất. Những người may mắn và đã hiểu rõ chế độ cộng sản, nhanh chân đã làm lại cuộc đời tại miền Nam trong cảnh thanh bình, tự do, dân chủ. Cộng sản với mưu đồ nhuộm đỏ cả đất nước đã không ngừng nghỉ đưa quân xâm nhập miền Nam và dùng chính sách khủng bố tàn sát biết bao nhiêu sanh linh vô tội với những vụ pháo kích bừa bãi, đặt mìn nhiều nơi, phá cầu cống, nhà thương, trường học, làng xóm. Nơi nào có bóng dáng Việt Cộng là nơi đó có đau thương tan tóc. Chính phủ miền Nam qua các thời đại đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, một mặt lo cho người dân được no cơm ấm áo, một mặt lúc nào cũng phải ở trong tình trạng lo đối phó với sự xâm lấn của giặc Cộng từ phương Bắc. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được giao phó trách nhiệm bảo vệ tổ quốc miền Nam. Những chiến sĩ hiên ngang anh dũng đã ngày đêm lo càn quét giặc Cộng, tràn vào thôn xóm, giữ thanh bình cho người dân. Nhưng cuối cùng, sự chiến đấu tuy anh dũng nhưng cô đơn, bị đồng minh bỏ rơi trên ván bài quốc tế. Cộng sản miền Bắc được sự viện trợ quân sự tối đa của Nga Tàu, chúng đã đạt được mục tiêu thôn tính miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà họ gọi là ngày giải phóng đất nước, nhưng với người dân Việt yêu chuộng tự do, đây là quốc hận thứ hai. Một lần nữa, người dân Việt lại làm một cuộc di tản còn vĩ đại hơn, đau thương hơn, tan tóc hơn lần di cư vào miền Nam. Hàng vạn người bỏ mình trên biển cả, trên đường bộ để thoát khỏi chế độ tàn ác của Cộng sản. Quân dân cán chính miền Nam đã bị Cộng sản trả thù một cách tàn bạo trong những trại tập trung gọi là cải tạo. Tội nghiệp cho những ai cứ ngỡ 30 tháng 4 là ngày cầu hiền lương sẽ được nối lại, không còn phân chia hai miền Nam Bắc, cùng với ảo tưởng dân hai miền sẽ nối lại vòng tay lớn, bỏ hết những hận thù trong quá khứ, cùng xây dựng lại quê hương, xây dựng thiên đường Cộng sản. Và đó cũng là lời dụ dỗ láo khuyết của Cộng sản. Sau khi chiếm đất giành dân, chúng đã vì quyền lợi của đảng đã trù cống tàu nhiều phần giang sơn lãnh thổ của cha ông để lại. Một mặt họ trù dập tôn giáo, cướp đất cướp nhà dân, đã xua những người yêu nước vào tù, hoặc những người này phải liều thân lánh nạn sang các nước láng giềng, hoặc tiếp tục liều chết vượt đại dương tìm đến xứ tự do. Theo báo chí và Bộ Di dân của Australia cho biết, con số người Việt Nam xin tị nạn đã tăng vọt. Và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc cho biết, những thuyền nhân tìm đường đến Úc trên những chiếc thuyền bé nhỏ để rồi chết thảm khốc trên biển. Quốc hận thứ nhất 20 tháng 7, 54, đòi đưa người sang vĩ tuyến 17 tìm tự do. Quốc hận thứ hai 30 tháng 4, 75, người ta tự đưa mình trên những chiếc thuyền mong manh, vượt cả bao nhiêu đại dương mênh mông đi tìm cái sống trong cái chết. Thế giới phải tự hỏi, nếu có độc lập, tự do, dân chủ, tại sao người dân Việt tiếp tục trốn chạy chế độ Cộng sản, không màng hy sinh mạng sống? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.